Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi, những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay nằm trong loạt những bài giảng trên núi. Ở đó, Thánh Matthew đã quy tụ những lời dạy khác nhau của Đức Giêsu. Trong đó là những dụ ngôn, những hình ảnh quen thuộc được tô điểm với những lời khuyên thực tế. Trong đó có những diễn từ mặc khải về Chúa Cha, chẳng hạn những đòi hỏi phải có đức ái không giới hạn theo hình ảnh đức ái của Cha trên trời, việc cầu nguyện với Cha bằng kinh lạy Cha, vân vân. Hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục những giáo huấn đó khi gợi lên sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa với các thụ tạo của Ngài. Khi nói đến khái niệm Thiên Chúa quan phòng, là lúc chúng ta nói đến sự can thiệp của Thiên Chúa cách nhiệm màu, khiến con người không thể ngờ cũng như không thể hiểu được. Tuy nhiên, sự quan phòng của Thiên Chúa không giống như kiểu quan niệm của những người không có đức tin. Bởi vì với người không có đức tin, thay vì quan phòng thì họ lại coi đó như là số mệnh đã được ấn định từ trước cho mỗi người phải chịu. Tốt hay xấu, sướng hay khổ, thành công hay thất bại đều là số mệnh, rơi vào ai người đó gánh. Nhưng quan phòng theo nhãn quan đức tin sẽ phải gồm hai khía cạnh. Về phía Thiên Chúa, người là đấng khôn ngoan, đầy tình thương mến, hy sinh tận tụy, lo toan cho con cái, luôn tìm dịp để ban phát cho con của mình những điều tốt đẹp nhất, đồng thời luôn bảo vệ để chúng được an lành. Còn về phía con người, chúng ta được mời gọi phó thác vào Thiên Chúa, vì không thể nào một người con tin cá mà cha hay mẹ lại cho rắn hay bọ cạp, xin bánh thì lại cho đá. Tuy nhiên, phải thật khôn ngoan để biết phân biệt đâu là niềm tin là phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa, đâu là thiện ý của con người và gán cho Thiên Chúa những điều không hay. Quả thế, Đức Giê-xu không chủ trương tạo ra sự lười biếng hay ỷ lại, mà là muốn chúng ta đừng quá tin cậy vào sức mình, nhưng cần đến sự tin tưởng phó thác với sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng không có tính cách thụ động, khoanh tay ngồi chờ sung dụng kiểu trời sinh voi, trời sinh cỏ, mà là cộng tác với công việc của Thiên Chúa tùy ơn gọi của mỗi người. Bởi vì đức tin chân chính phải thể hiện bằng việc làm, càng tin càng phải đem hết sức mình, hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, biết xây dựng trần thế tốt đẹp như khi người dựng lên mọi sự tốt đẹp, biết xây dựng nước trời cho tình thương của Thiên Chúa trải rộng khắp mọi nơi. Đức Giê-xu đưa ra một bằng chứng cụ thể để nâng đỡ đức tin của chúng ta vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với thụ tạo của người. Chim trên trời, bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu. Thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi đấng để ý đến, huống chi con người. Vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Đức Giê-xu Kitô cứu chuộc bằng chính giá máu của người. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng, tin ở tình yêu quan phòng của Chúa là biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước trời bằng cách cộng tác với ơn Chúa, để hoàn tất công việc trần thế của mình cách tốt nhất. Phần còn lại, Chúa sẽ liệu. Amen.
Trong gấp hái lao đao, sáng thức dậy vui hót đầu nó.
Ôi, Chúa quan phòng thì siêu đến đâu? Sao con người còn mãi chui xuống, lòng đong tìm hạnh phúc nơi đâu?
Mau hãy quay về nguồn cõi bình yên. Phó thác vào tay Chúa tình yêu,
Chúa ta niềm hạnh phúc đời ta.
Thấy không anh, đồng xanh lúa đã lên đồng, ôi đường nào nhìn lúa ngát thơm, đêm trăng rằm rộn vang tiếng ca.
Thấy không em, vườn xưa trái chín mộng tâm, dân trẻ ngọt nuôi lớn đời ta, xin suốt đời ghi nhớ tình cha.
Ôi, Chúa quan phòng kỳ diệu biết bao, sao con người còn mãi tuổi xuân, năm đông tìm hạnh phúc nơi đâu?
Mau hãy quay về nguồn cõi bình. Phó thác vào tay Chúa tình yêu,
Chúa ta niềm hạnh phúc đời ta.
Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Số liệu video của Đức Thánh Cha gửi Tổ chức Lao động Quốc tế. Trong số liệu video gửi các tham dự viên khóa học lần thứ 109 của Tổ chức Lao động Quốc tế hôm 17 tháng 6 vừa qua tại Geneva, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đặc biệt quan tâm đến giới công nhân viên bị thiệt thòi nhiều nhất vì đại dịch COVID-19. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, khóa học này được triệu tập giữa một thời điểm đặc biệt quan trọng trong lịch sử xã hội và kinh tế, với những thách đố sâu rộng đối với toàn thể thế giới. Đồng thời, Đức Thánh Cha cảnh giác, trong khi vội vã trở lại với những hoạt động kinh tế rộng lớn hơn, khi đe dọa của COVID-19 sắp kết thúc, chúng ta hãy tránh thái độ chỉ quan tâm đến lợi lộc, sự biệt lập và quốc gia chủ nghĩa, sự tiêu thụ mù quáng và những thái độ phân biệt đối xử với những anh chị em dễ bị loại bỏ trong xã hội chúng ta. Trái lại, chúng ta hãy tìm kiếm những giải pháp giúp chúng ta kiến tạo một tương lai lao động dựa trên những điều kiện làm việc đàng hoàng và xứng đáng, thăng tiến công ích, biến lao động thành một phần thiết yếu trong sự chăm sóc của chúng ta đối với xã hội và công trình sáng tạo. Rồi Đức Thánh Cha cũng khẳng định, Tổ chức Lao động Quốc tế cũng như khóa họp này là những môi trường rất thích hợp để đối thoại xây dựng. Trong đó, chúng ta được kêu gọi dành ưu tiên trả lời cho những công nhân viên đang ở ngoài lề thế giới lao động, họ vẫn còn bị thương tổn vì đại dịch COVID-19. Những công nhân không chuyên nghiệp, những người làm việc công nhật, những người thuộc lĩnh vực không chính thức, các công nhân di dân và tị nạn, những người đang thi hành công việc gọi là có ba chiều kích là nguy hiểm, bẩn thỉu và hạ giá con người. Rồi Đức Thánh Cha tố giác rằng, nhiều người di dân và lao động dễ bị tổn thương cùng với gia đình họ thường bị loại bỏ, không được hưởng những chương trình quốc gia thăng tiến sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, không được chăm sóc và giúp đỡ, cũng như những kế hoạch bảo vệ tài chính và các dịch vụ tâm lý xã hội. Đó là một trong bao nhiêu trường hợp trong chủ trương gạt bỏ mà chúng ta thường áp đặt cho các xã hội. Sự loại trừ này cản trở việc phát hiện sớm, thử nghiệm và chẩn bệnh, và tìm kiếm sự chăm sóc y tế chống COVID-19 dành cho những người di dân và tị nạn, và qua đó gia tăng nguy cơ tạo nên những tâm dịch trong dân chúng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nói đến sự cộng tác của giáo hội. Sứ mạng căn bản của giáo hội là kêu gọi tất cả mọi người cùng làm việc với các chính phủ, các tổ chức đa phương và xã hội dân sự để phục vụ và chăm sóc công ích và bảo đảm sự tham gia của tất cả mọi người trong công trình này. Không ai bị gạt ra ngoài lề trong cuộc đối thoại cho công ích. Những người dễ bị tổn thương nhất, người trẻ, di dân và các cộng đoàn thổ dân, những người nghèo, không thể bị gạt qua một bên trong cuộc đối thoại phải liên kết các chính phủ, các chủ nhân xí nghiệp và các công nhân. Một điều cũng rất quan trọng, đó là tất cả các tôn giáo phải cùng nhau dấn thân. Điểm thứ hai trong sứ mạng của giáo hội là bảo đảm sao cho tất cả mọi người được sự bảo vệ cần thiết tùy theo tình trạng dễ bị tổn thương của họ, bệnh tật, tuổi tác, khuyết tật, tản cư, ở ngoài lề và bị lệ thuộc. Các hệ thống bảo vệ xã hội cũng đang phải đương đầu với những rủi ro quan trọng, nên cũng phải được nâng đỡ và tăng cường để bảo đảm cho mọi người được hưởng các dịch vụ y tế, lương thực và các nhu cầu căn bản của con người. Tin Beirut, Liban. Tông nghị giáo hội Maronit. Trong những ngày này, từ ngày 14 đến 19 tháng 6, khoảng 40 giám mục công giáo Maronit từ nhiều nơi trên thế giới, nhóm công nghị tại tòa thượng phụ ở Beke, bên Liban, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Bekararai, thượng phụ giáo chủ. Trong những ngày họp, các giám mục bàn về một số vấn đề nội bộ giáo hội như phụng vụ, chủng viện và đào tạo linh mục, tình trạng các giáo phận ở hải ngoại, cũng như vấn đề xã hội trầm trọng tại Liban, như thách đố lớn đối với giáo hội Maronit. Sau cùng có vấn đề quốc gia với chiến dịch do Đức Thượng Phụ Rai phát động để cổ võ việc tuyên bố sự trung lập tích cực của Liban không đứng về phe nào. Sau hết, có sự can dự vào một hội nghị quốc tế dưới lá cờ của Liên Hiệp Quốc bàn về Liban. Trong diễn văn khai mạc, ngoài nhiều điểm khác, Đức Thượng Phụ Rai cũng nhắc đến sự thờ ơ của các giới hữu trách đã ngăn chặn quyền hành pháp và khả năng kinh tế và tài chính của quốc gia Liban. Tình trạng nhân dân nước này đang phải sống trong sự bất an về lương thực, sự rối loạn đang lan rộng trong việc quản trị ở vùng biên giới, tại hải cảng và phi trường, cũng như làn sóng xuất cư khỏi Liban, đặc biệt nơi giới trẻ. Sau cùng, Công nghị cũng bàn về cuộc gặp gỡ đại khép vào đầu tháng 7 tới đây theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco với sự tham dự của tất cả các vị thủ lãnh các tập đoàn giáo hội Công giáo, chính thống và tin lành tại Liban. Tập đoàn giáo hội Công giáo Maronit do Thánh Maron thành lập khoảng năm 400 và hiện nay trên thế giới có gần 6 triệu tín hữu tại 12 quốc gia, trong đó có 1 triệu 300 ngàn người tại Liban. Tin Yangon, Myanmar. Quân đội Myanmar phá hủy 8 thánh đường Kitô. Mặc dù những lời kêu gọi quân đội Myanmar tôn trọng các nơi thờ phượng, cho đến nay đã có 8 thánh đường Kitô bị quân đội phá hủy tại miền đông nước này. Từ một tháng nay, quân đội Myanmar tấn công các lực lượng tại một số bang như Kachin, Karen, Chin, Yakat, có hơn 175.000 người di tản vì xung đột. Nhiều người chạy vào các thánh đường để lánh nạn. Một linh mục Công giáo nói với hãng tin Asia News rằng, chúng tôi đã nói với quân đội, trong các thánh đường của chúng tôi không có các nhóm võ trang ẩn nấp, nhưng chỉ có những người trốn chạy các cuộc giao tranh. Họ biết chúng tôi cho những người già, trẻ em và phụ nữ tá túc. Dù vậy, họ vẫn cố ý tấn công các thánh đường. Theo dân chúng địa phương, quân đội cũng trú đóng trong nhà thờ. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, một nhóm binh sĩ đã đột nhập một tu viện Công giáo thuộc Tổng giáo phận Mandalay và tra hỏi các linh mục về liên lạc với phong trào kháng chiến chống lại cuộc đảo chính của quân đội. Sau đó, các linh mục bị dẫn tới một trạm cảnh sát để hỏi cung trong gần 24 tiếng đồng hồ. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, sau cuộc tấn công của quân đội Myanmar vào nhà thờ Thánh Tâm ở Kayanthaya và giết hại 4 người, Đức Hồng Y Chabo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Myanmar, đã ra tuyên bố kêu gọi nhà cầm quyền quân phiệt tại đây đừng tấn công các nơi thờ phượng. Nhưng lời kêu gọi này không được để ý. Ngày 6 tháng 6, nhà thờ Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình tại Đao Ngan Kha, bang Kaya, đã bị pháo kích. Chế độ Myanmar hiện nay biện minh cho những hành động này và nói rằng những tên khủng bố dùng các thánh đường để tấn công chống quân đội. Một chiến binh nói rằng, chúng tôi không bao giờ dùng thánh đường vào những mục đích như thế. Chúng tôi quý trọng các nơi thờ phượng, tại sao chúng tôi lại dùng các nơi ấy để giết người? Cả các linh mục cũng không thể ở lại trong các thánh đường. Các nhà thờ không còn là nơi an toàn cho các người di tản. Tin Washington, Hoa Kỳ. Khai mạc khóa học bán niên của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã khai mạc khóa học bán niên cho tới ngày 18 tháng 6 vừa qua dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Trong ngày đầu tiên, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng như Đức Tổng Giáo mục Chủ tịch Hội đồng Giáo mục đều nhấn mạnh đến sự hiệp nhất và đoàn kết mà các giáo mục cần chứng tỏ. Trong thời gian gần đây, các giám mục Hoa Kỳ có vẻ chia rẽ về lập trường cần có đối với những chính trị gia tại Hoa Kỳ, tuy là Công giáo, nhưng có những hành động trái ngược với đạo lý của giáo hội. Đứng đầu là Tổng thống Joe Biden. Ông mạnh mẽ ủng hộ phá thai, nhưng vẫn rước lễ và coi mình là một tín hữu Công giáo tốt. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Mỹ dự kiến sẽ cho bỏ phiếu trong khóa họp hiện nay về việc có nên soạn một văn kiện huấn giáo về thánh thể, kể cả việc rước lễ một cách xứng đáng hay không. Hồi tháng 5 vừa qua, báo chí công bố danh tính 5 hồng y và khoảng 40 giám mục Mỹ, viết thư cho Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, để yêu cầu hoãn lại việc thảo luận về vấn đề rước lễ xứng đáng cho đến khi các giám mục có thể nhóm họp trực diện. Sau khi trang mạng Pila công bố lá thư và tên của các giám mục ký tên, nhiều giám mục đã ký tên tuyên bố không đồng ý với lá thư và ít nhất có một vị nói là mình không hề ký. Trong bối cảnh trên đây, sứ điệp video chào mừng đại hội của các giám mục Mỹ công bố trong ngày họp đầu tiên 16 tháng 6, Đức Tổng giám mục Pierre Christophe, Sứ thần Tòa Thánh tại Washington, khẳng định rằng chính Chúa Kitô tìm cách xây dựng tình hiệp nhất. Chúa là vị trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, giúp hòa giải tội nhân với Chúa Cha. Chúa thành lập giáo hội như dấu chỉ và dụng cụ hiệp nhất, và sự hiệp nhất của chúng ta trong tư cách là giáo hội và cả trong tư cách là giám mục có thể cống hiến một chính tá mạnh mẽ cho tin mừng. Trong tư cách là những người kế nhiệm các công đồ, các giám mục có trách nhiệm đối với sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương được ủy thác cho mỗi vị săn sóc mục vụ. Sự hiệp nhất này được biểu lộ qua sự hiệp thông đức tin, đời sống bí tích và nỗ lực loan báo tin mừng của mỗi giáo phận địa phương. Một sự biểu lộ đặc biệt quan trọng về sự hiệp nhất này là tình hiệp thông giữa các giáo hội địa phương với nhau và với tòa thánh Phêrô. Về phần đức tổng giám mục chủ tịch José Gómez, trong diễn văn khai mạc khóa họp, ngài nhấn mạnh rằng chỉ có giáo hội hiệp nhất mới có thể chữa lành những đổ vỡ và thách thức những bất công mà chúng ta thấy rõ ràng hơn hiện nay trong đại dịch này. Điều mà Thiên Chúa muốn cho gia đình nhân loại được phản ánh qua sự hiệp nhất của giáo hội vốn là gia đình của Thiên Chúa. Đức tổng giám mục Gómez ghi nhận rằng giáo hội cũng không tránh khỏi sự chia rẽ trong xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng là tránh nhìn giáo hội theo diện chính trị và nhớ rằng sự hiệp nhất của giáo hội được trở nên thực sự và cụ thể hóa trong thánh thể. Tôi thấy rằng trong thời đại ngày nay, khi xã hội bị chia rẽ, giáo hội có một trách vụ lớn là càng phải phản ánh hoàn toàn hơn sự hiệp nhất mà Thiên Chúa muốn cho các thụ tạo và dân của Chúa. Trong số những vấn đề được Hội đồng Giám mục Mỹ thảo luận và bỏ phiếu những ngày này, có 3 bản dịch của Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong phục vụ để dùng trong các giáo phận tại Mỹ. Tiếp đến là văn kiện mục vụ toàn quốc về hôn nhân và đời sống gia đình, được kêu gọi sống niềm vui yêu thương. Tiếp đến, có việc đề ra tuyên ngôn mới và một cái nhìn toàn bộ về việc mục vụ thổ dân Mỹ và Alaska. Thứ 4 là bỏ phiếu về dự thảo tuyên ngôn chính thức về ý nghĩa thánh thể trong đời sống giáo hội. Ngoài ra, có việc phê chuẩn dự thảo chương trình mục vụ toàn quốc về giới trẻ và những người lớn còn trẻ. Tin Regensburg, Đức Quốc. Lần đầu tiên từ 1000 năm, các đoàn thiếu nhi Regensburg đón trẻ nữ. Lần đầu tiên từ hơn 1000 năm nay, các đoàn thiếu nhi và thiếu niên của nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg ở miền Nam Đức sẽ đón nhận các trẻ nữ làm thành viên. Các đoàn này quen được gọi là các chim sẻ nhà thờ chính tòa thuộc hàng kỳ cựu nhất thế giới, có từ năm 975. Ông Christian Hayes, ca trưởng, thông báo tin này hôm 15 tháng 6 vừa qua và cho biết sẽ nhận các trẻ nữ làm ca viên bắt đầu từ niên học 2022-2023. Nhưng ông nhấn mạnh rằng các đoàn nhà thờ chính tòa này sẽ không thay đổi và vẫn tiếp tục là các đoàn thiếu nhi thiếu niên nhà thờ chính tòa Regensburg. Theo lưu truyền, Đức cha Wolfgang, giám mục giáo phận Regensburg, đã lập trường nhà thờ chính tòa vào năm 975, và việc ca hát trong các lễ nghi phụng vụ là một trong những công tác quan trọng nhất của các học sinh trường này. Cố đức ông Georg Ratzinger, anh ruột của đức nguyên giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã làm ca trưởng ca đoàn nổi tiếng này từ năm 1964 cho đến khi về hưu. Đức ông qua đời ngày 1 tháng 7 năm ngoái, hưởng thọ 96 tuổi. Tin Belen, Bệnh viện Nhi đồng Công giáo của Caritas ở Belen. Bệnh viện Nhi đồng Công giáo của Caritas ở Belen trong năm ngoái đã điều trị cho 2.500 em bệnh nhân tại viện và hơn 30.000 em bệnh nhân đến chữa bệnh trong ngày. Trên đây là phúc trình thường niên công bố hôm 16 tháng 6 vừa qua do Hội trợ giúp trẻ em Belen ở thành phố Lucerne bên Thụy Sĩ, là cơ quan tài trợ hoạt động của bệnh viện này, bệnh viện nhi đồng duy nhất tại miền Tây Jordan của người Palestine. Năm ngoái, vì đại dịch, con số các bệnh nhân được điều trị trong ngày tại bệnh viện nhi đồng Belen giảm sút nhiều so với 50.000 em bệnh nhân trong năm 2019 trước đó. Phúc Trình cho biết, tình hình rất khó khăn vì đại dịch mà bệnh viện phải đương đầu. Dù vậy, bệnh viện cũng có thể chu toàn công tác trong toàn năm.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau về đề tài tiến trình đạt được ý thức.
Hãy thắng cho chúng ta, đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Tiếp đến, chúng ta nói về thái độ của người sống ý thức. Khi ý thức, chúng ta như nhập vào đại dương mênh mông của kiến thức, như ngụp lặn và chìm đắm mình trong thế giới vô vàn sâu thẳm, chỉ biết chiêm ngưỡng, khám phá, thán phục, đồng thời nhìn lại sự nhỏ bé mong manh của mình. Với sự khám phá ấy, chắc chỉ có im lặng là thái độ thích hợp nhất thôi. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu thấm thía hơn về vấn đề này. Các đồ đệ đang chăm chú nghiên cứu một câu nói của Lão Tử: ai biết thì không nói, ai không biết thì nói. Khi vị thầy xuất hiện, họ hỏi thầy ý nghĩa của câu này. Vị thầy trả lời: ai trong các con biết mùi thơm của hoa hồng? Ai cũng biết, các đệ tử trả lời. Vậy các con mô tả nó đi. Các đệ tử im lặng. Đi xa hơn nữa, người ý thức sau khi đã khám phá ra những chiều kích sâu thẳm của cuộc sống, của con người và của sự vật, đã thú nhận rằng họ không biết, vì cái biết của họ thật ra quá nhỏ bé, quá phiến diệt trong cái quá tuyệt vời, quá phong phú, quá huyền nhiệm của con người và sự vô biên bao la kỳ diệu của vũ trụ. Người ý thức thấy cái chính yếu, cái cốt lõi của sự vật, sự việc. Họ không bận tâm đến những gì bên ngoài, đến phương thế, đến những cái tô vẽ hay súng xính phô diễn. Người ý thức thấy đích điểm của sự việc và để rơi rụng những gì phụ thuộc, vô nghĩa. Đúng như lời nhận định của một học giả đã có câu ví rất thầm thúy như sau: khi nhà hiền triết chỉ mặt trăng, thì lũ phàm phu chỉ nhìn thấy ngón tay. Thái độ của người sống ý thức là họ sống trong tự do. Họ có thể giao lưu thân hữu với ai mà lòng không bồn chồn, ganh tị, chiếm hữu hay bám víu, lo sợ mất mát hay bị khước từ. Thật thú vị biết bao khi chúng ta ngưỡng mộ một ai mà không hề bị ràng buộc vào người ấy. Khi đó sẽ được tự do và người kia cũng được tự do. Đó là tình bạn chân chính, là tương giao đúng nghĩa. Thật vậy, khi càng biết nhiều, chúng ta càng cẩn trọng trong suy nghĩ, trong phán đoán người khác, và nhất là ít có thái độ cố chấp hoặc khẳng định quá mức, luôn cho mình là đúng, là có lý. Cẩn trọng trong nhận định hay ứng xử, và nhất là không dán nhãn hiệu cho người khác. Người ý thức có cái nhìn khách quan và tránh được cái nhìn lệch lạc về người hay biến cố cùng những gì quanh mình. Để hiểu được vấn đề này, chúng ta trước hết cần ý thức sự ràng buộc, vì chính sự ràng buộc hay bám víu sẽ tàn phá nhiều khả năng. Sự khách quan, công bằng, nhạy cảm, khám phá và sáng tạo. Thật vậy, khi bắt đầu để cho mình bị ràng buộc là khi chúng ta đang đưa mình vào sự giam hãm, không những bản thân mình bị ảnh hưởng, mà chúng ta còn lôi kéo bao nhiêu người và những thứ khác vào theo. Cuối cùng, chúng ta nói về ý thức như dấu hiệu của người trưởng thành. Nhà tâm lý Roberto Acciaiuoli đã nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này. Trong cuốn Sự phát triển siêu cá nhân, ông quả quyết rằng, trưởng thành là cái gì đó bạn đem tới cho cuộc sống của mình. Nó tới từ nhận thức. Những người đạt tới nhận biết trở nên trưởng thành. Nhận biết là phương pháp. trưởng thành là kết quả. Hãy trở nên nhận biết hơn và bạn sẽ trưởng thành hơn. Do đó, tôi dạy bạn nhận biết và không nói về trưởng thành. Điều đó sẽ xảy ra nếu bạn nhận biết. Thật vậy, thông qua sự tĩnh lặng nội tâm, chúng ta bắt đầu nhận thức. Từ đó, chúng ta thẳng tới việc khám phá bản thân để biết mình hơn, để sống như mình vốn thế, không bao che, né tránh, và đây là tiến trình của việc trưởng thành. Trong tĩnh lặng, với ý thức, con người dần khám phá thế giới nội tâm, đó là trung tâm của cuộc sống, đạt tới sự lớn lên. Thật vậy, lớn lên hay trưởng thành tỷ lệ thuận với mức độ phong phú của đời sống tâm linh với thế giới chiều sâu. Và ý thức đồng nghĩa với sống. Có những lúc chúng ta sống mà chẳng khác gì đang chết. Nên có thể nói một cách thẳng thắn rằng, sống là sống với sự ý thức, với thời gian. Qua ý thức, chúng ta lớn lên, trở thành người viên mãn, chứ không phải là cuộc đời mình bị lão hóa. Một dấu hiệu khác của sự trưởng thành là chấp nhận những bộ mặt khác nhau của cuộc đời, khổ đau và vui sướng, rủi và may, thành công cũng như thất bại. Ý thức sẽ giúp chúng ta sống đúng nghĩa mỗi mặt của cuộc đời. Chúng ta chấp nhận toàn bộ cuộc sống với thống khổ và niềm vui của nó. Sống thực tế là không khao khát hay ham muốn rằng chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Ý thức làm cho người ta sống, nghĩa là biết thì sống. Thể xác có thể hao mòn, nhưng cái biết sẽ tồn tại lâu dài. Tuy vậy, để sống tỉnh thức, chúng ta cũng phải qua tiến trình chấp nhận sự thanh luyện, có khi rất gay go, rất đòi hỏi. Nhà tâm lý Asagioli đã có một hình ảnh rất thực tế để ví tiến trình trưởng thành qua con đường nhận biết như sau. Cá không bao giờ biết đại dương ở đâu cả, trừ khi bạn kéo cá ra khỏi đại dương và ném nó lên bãi cát dưới mặt trời cháy bỏng. Thế là nó biết đại dương ở đâu. Bây giờ, nó khao khát đại dương, nó làm mọi nỗ lực để trở lại đại dương. Vẫn cùng con cá đó mà lại không phải là cùng con cá đó. Vẫn cùng đại dương đó mà không phải là cùng đại dương đó. Bởi vì con cá đã học bài học mới. Bây giờ nó nhận biết, bây giờ nó biết. Đây là đại dương và đây là cuộc sống của mình. Không có nó, mình cũng không còn nữa. Mình là một phần của nó, tức là đại dương. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Sự Khôn Ngoan Hiện Thực Trong Cuộc Đời Đức Kitô và Mẹ Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, là dân được Giave Thiên Chúa tuyển chọn, Israel trở thành dân tộc của sự lắng nghe và nhớ lại. Được tuyển chọn và cứu rỗi, Israel có nhiệm vụ giữ gìn trong tim các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ các giới răn, các luật lệ và huấn lệnh mà Thiên Chúa đã ban cho họ bằng cách tự mặc khải qua các sự kiện này. Đó là vấn đề sinh tử đối với dân tộc Israel. Và sự khôn ngoan của họ là ở chỗ có biết hồi tưởng các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa hay không. Tất cả gia tài suy tư khôn ngoan đó của dân Israel và từng người Do Thái giờ đây trở thành gia tài của Đức Maria. Với hai tiếng xin vâng, Fiat, trong ngày chuyển tin, Đức Maria chấp nhận phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Từ ngày đó trở đi, lịch sử của Đức Giêsu Kitô cũng trở thành lịch sử của mẹ. Các việc Chúa Giêsu làm và các lời người nói sẽ trở thành lý do tức thì khơi dậy sự chiêm ngắm khôn ngoan của mẹ. biến cố của người con ấy là ngày hôm nay của mẹ. Các biến cố liên quan tới người, các lời người nói, các cử chỉ và hành động người làm, hiện thực những gì được nói tới trong Kinh Thánh. Như thế để có thể hiểu Đức Giêsu là ai, để giải thích điều người nói và làm trong hiện tại này, mẹ Maria sẽ phải lặp lại trong chính mình lộ trình khôn ngoan của dân Israel mà mẹ là nữ tử. Nghĩa là mẹ phải chất vấn Kinh Thánh đề cập đến quá khứ của Israel như là dân của Thiên Chúa và của tương lai, mà Thiên Chúa hướng dẫn mẹ đi tới trong bóng tối của lòng tin. Đức Maria cho thấy mẹ đã thấm nhuần lòng tin đó của các thế hệ cha ông. Thật vậy, cả mẹ nữa cũng có hai thái độ trước các biến cố và các lời nói của Chúa Giêsu hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Một đàng mẹ giữ gìn kỷ niệm, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Đàng khác, mẹ không ghi nhớ các điều ấy một cách thụ động mà đào sâu ý nghĩa của chúng, đối chiếu chúng. Ở đây, Thánh sử Luca dùng động từ Hy Lạp symbalo có nghĩa là giải thích, giải nghĩa đúng đắn, chú giải. Nó là từ chuyên môn diễn tả việc giải thích, việc đọc hiểu trong tiếng Hy Lạp, đặc biệt là việc giải thích một lời sấm. Khi Thiên Chúa ban cho một câu trả lời có cái gì tối tăm bí ẩn, thì cần phải có một người giải thích các lời sấm đó. Trong tiếng Hy Lạp, nhiệm vụ này được diễn tả bằng từ symbalo như Thánh Luca dùng trong văn bản trình thuật biến cố truyền tin. Đó là giai đoạn sinh động trong lòng tin của mẹ Maria, nhớ lại để đào sâu, để thời sự hóa, để hiện thực, để giải thích. Từ từ với biến cố người con lớn lên bên cạnh mình, ngày ngày quấn quýt bên mình, mẹ Maria đưa ra các câu hỏi mới dưới ánh mắt canh chừng hiền mẫu của một bà mẹ. Trong tiến trình lớn lên đó của Chúa Giêsu, phải giả thiết rằng mẹ Maria cũng nhìn vào cựu ước mà mẹ đã tỏ ra thấm nhuần trong lời kinh Magnificat. Qua đó, cũng giống như một kinh sư khôn ngoan, mẹ làm mưa xuống những lời khôn ngoan của mẹ và chúc tụng Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, như viết trong chương 39, câu 6 sách Huấn Ca. Nếu đẹp lòng Thiên Chúa cao cả, người ấy sẽ dư đầy trí thông minh, ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề, dùng lời kinh mà chúc tụng Thiên Chúa. Như thế mẹ Maria làm cho lòng tin của mình chín mùi và trưởng thành trong lời Chúa. Lòng tin đó tiến triển không phải từ một khẳng định tới một khước từ tôi tin, tôi không tin, nhưng là từ một mức ít hơn tới mức nhiều hơn, từ một ánh sáng nhỏ tới một ánh sáng lớn hơn, từ bình minh cho tới chính ngọ. Đây là một sự tiến triển trong căn cước. Thánh sử Gioan cho biết cả các bà con thân thuộc của Chúa Giêsu cũng không tin nơi Chúa. Về mẹ Maria, trái lại, đã không có thánh sử nào nói là mẹ không tin, mà Thánh Luca chỉ khẳng định ít là một lần rằng mẹ không hiểu và mẹ thắng vượt bóng tối này của lòng tin nhờ ghi nhớ các điều ấy trong lòng và suy đi nghĩ lại những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm. Thực ra trong Kinh Thánh, sự khôn ngoan đi sóng đôi với các sâu thẳm dấu ẩn của sự mặc giải. Sự khôn ngoan được trình bày một cách riêng biệt trong các sách thánh và trong luật lệ Mô-xê là ơn Thiên Chúa ban. Thật thế tác giả sách khôn ngoan viết, đức khôn ngoan tôi không thể có được nếu Thiên Chúa chẳng ban cho tôi. Biết được ơn này do ai ban tặng thì cũng đã khôn ngoan phần nào rồi, nên tôi hướng về Thiên Chúa mà cầu nguyện. Ý định của Chúa nào ai biết được, nếu tự trốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Sau này Thánh Gia-cô-bê cũng sẽ khuyên tín hữu, nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì bắt nguồn từ chính Thiên Chúa nên sự khôn ngoan tham dự vào sự phong phú bất tận của suối nguồn không bao giờ cạn đó. Nhưng cũng vì thế mà con người sẽ không bao giờ dò thấu được nội dung của sự khôn ngoan. Mọi sự hoàn hảo đều có hạn, nhưng luật Chúa thì vô cùng tận. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có rất nhiều văn bản đề cập đến sự phong phú bất tận của sự khôn ngoan, điển hình như chương 24 sách Huấn Ca ghi lại diễn từ của Đức Khôn Ngoan: Ta phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao, và như mây mù ta bao phủ cõi đất. Ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động vì ta sẽ không phạm tội. Tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa Tối Cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Lề luật làm cho khôn ngoan dâng trào như sông Pison, như sông Tigre vào mùa hái quả, cho hiểu biết dâng tràn như sông Euphrates, như sông Jordan vào mùa gặt, cho lời dạy bảo trang hòa như sông Nil, như suối Gi-khôn vào mùa nho chín. Người đầu tiên chẳng biết hết khôn ngoan, kẻ cuối cùng cũng không hiểu thấu được. Tác giả sách Khải Huyền của Baruch thì cầu nguyện rằng, lạy Chúa, ai sẽ có thể hiểu thấu phán quyết của Ngài, ai có thể dò thấu đường lối Chúa, hay đo lường được sự tuyệt hảo lối đi của Ngài, hay ai có thể hiểu được tư tưởng không thể nắm bắt được của Chúa, hoặc có ai giữa con cái phụ nữ khám phá ra nguyên tắc và cùng đích sự khôn ngoan của Ngài. Trong nền văn chương Rabbi cũng có nhiều văn bản nói về sự phong phú của Torah, lề luật mà Thiên Chúa ban cho dân Do Thái. Rabbi Eliezer sống vào năm 90 nói, cả khi mọi đại dương đều là mực và mọi rừng sậy đều là bút hết, cả khi trời và đất đều là các quận ra và mọi người đều là ký lục hết, thì cũng sẽ không đủ để viết ra sách Torah mà tôi đã học. Và từ đó, tôi đã kín múc được không hơn điều một người có thể làm khi chấm bút vào mực đại dương. Rabbi Akiba qua đời năm 135 thì nói, từ sách Torah tôi đã lấy được không hơn điều một người ngửi hương thơm của cây bá hương, người ấy vui hưởng, nhưng cây bá hương không mất đi gì cả. Hay như người lấy đầy một bình nước từ dòng nước, hoặc dùng đèn thắp sáng một cái đèn khác. Vì sự khôn ngoan của Thiên Chúa vô ngần vô tận như thế, nên ngôn ngữ khôn ngoan cũng khai triển một loạt các ý niệm khác nhau để diễn tả sự xa cách giữa sự khôn ngoan và trí não con người. Vì thế nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh nói tới các điều dấu ẩn, các điều khó hiểu, các dụ ngôn vân vân. Diễn văn của sự khôn ngoan cũng là một diễn văn mờ tối, bóng bẩy với thứ ngôn ngữ và câu đố của bậc thánh nhân. Khi một người theo học trường của sự khôn ngoan thì trước hết sự khôn ngoan dẫn đưa họ qua những con đường khó khăn và thử thách họ, nhưng rồi khiến cho họ vui sướng vì vén mở cho họ biết các bí mật của mình, như viết trong chương 4 sách Huấn Ca. Ai tin tưởng vào khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng, vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng được họ, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường ngay thẳng, khiến họ được vui mừng, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Sự khôn ngoan sẽ mặc khải cho họ các mầu nhiệm của mình. Vì thế, phúc cho ai suy niệm sự khôn ngoan và chú ý đến các đường nẻo khôn ngoan trong tim mình. Sau cùng, họ sẽ đi đến chỗ hiểu biết cả các chương trình dấu ẩn như viết trong chương 14 sách Huấn Ca. Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
con yêu bằng chính cuộc sống, luôn giữ lời Ngài tặng Ngài và tuân theo. Lời Chúa đem đi trong giới hạnh phúc cho những ai trung thành vẫn giữ lời Ngài. Cha ban thánh thân là đấng bao trợ luôn ở cùng chúng con. Ngài là thần trí, là thần chân lý mà thế gian không biết. Ngài là nguồn tình yêu thương, nguồn ơn như thác ngàn. Ngài thật là vị tôn sư, tình yêu không bến bờ.
Thời xưa, có một người đàn ông cần bán một viên ngọc đẹp. Vì muốn bán được giá, ông tìm một nghệ nhân có tay nghề cao, khắc một chiếc hộp bằng gỗ thật tinh xảo. Ông gói viên ngọc quý cẩn thận đặt vào bên trong hộp. Sau đó, ông còn sức nước hoa cho chiếc hộp thơm phức. Ông mang ngọc ra chợ bày bán. Có người khách sang trọng mê mẩn chiếc hộp, nên trả giá cao để mua được món hàng. Đi được một đoạn, ông quay lại nói với người bán hàng. Thưa ông, chiếc hộp của ông quả là một cực phẩm đáng giá, đúng với gu thẩm mỹ của tôi. Nhưng tôi thấy bên trong có viên ngọc. Xin trả lại ông, tôi chỉ muốn sở hữu chiếc hộp này thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, sự vật nào cũng có hình thức và nội dung. Cổ nhân ta thường nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, là để đề cao phẩm chất bên trong hơn là hình thức bên ngoài. Những người kiểu cách, hướng ngoại, thì thích sự hào nhoáng bên ngoài. Người chân thành mộc mạc thường chú ý đến phẩm chất bên trong. Để giáo huấn người quân tử, Sách Luận Ngữ có câu, chất thắng văn tắc giã, văn thắng chất tắc sử, văn chất bân bân, nhiên hậu quân tử. Nghĩa là chất nhiều hơn văn thì quê mùa thô kệch, văn nhiều hơn chất thì sáo gỗng giả tạo. Văn chất cùng tương hỗ song song mới đúng là bậc quân tử. Văn là vẻ đẹp, chất là phẩm chất, tính cách của con người. Quân tử là người có sự kết hợp hài hòa giữa hình thức và nội dung, giữa cử chỉ, hành vi và tâm hồn. Được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, con người là một thụ tạo có tâm hồn và thể xác. Vì tội lỗi, con người đã để cho hình ảnh ấy hoen ố, vấy bẩn. Chúa Giêsu đã được sai đến để cứu chuộc và đưa con người trở về vẻ đẹp tinh tuyền của buổi đầu sáng tạo. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án thái độ sống giả dối của nhóm người Pha-ri-sêu và các luật sĩ. Họ thích ngồi ghế nhất trong hội đường, ưa xuất hiện nơi phố chợ để được người khác chào hỏi. Họ là những người đạo đức giả, chỉ tôn kính Thiên Chúa trên môi miệng, nhưng lòng dạ xa cách. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống ngay thẳng thật thà. Đôi lúc chúng ta cũng sống giả dối, làm việc từ thiện để che đậy tâm địa xấu xa. Chúng ta giữ luật để khoe khoang tự mãn, để đánh bóng tên tuổi. Chúng ta đặt ra nhiều khoản luật, nhưng lại sống phóng túng tự do. Thiên Chúa sẽ chất vấn lương tâm mỗi người, nếu chúng ta trở thành gương xấu cho người khác. Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu phải là người sống chân thật, ngay thẳng trong lời nói và hành động, dù có phải chịu thiệt thòi. Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn mỹ, nơi người không vương chút dối trá. Mục đích của người Kitô hữu là nên hoàn thiện như Thiên Chúa. Muốn vậy, chúng ta phải tuân giữ lời Chúa truyền dạy. Lời Chúa không phải là chữ viết chỉ có trong sách vở, nhưng được thể hiện nơi con người Đức Giêsu. Người đã thực hiện bằng tất cả sự yêu thương và khiêm tốn. Chính Đức Giêsu đã khẳng định, anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu đặc biệt yêu thích những tâm hồn đơn sơ khiêm tốn. Họ đến với Chúa bằng tấm lòng chân thành, không màu mè tô vẽ. Đến với cả sự yếu hèn tội lỗi, Chúa không che vẻ ngoại hình kém sắc bên ngoài. Người cũng chẳng ghét bỏ những tâm hồn dập nát đau thương. Người đến để cho con người được sống và sống hài hòa sung mãn. Người đã gánh lấy mọi chứng đau bệnh của con người, mang lấy số phận hư nát của con người mà đưa lên cây thập giá. Người đã sống cho sự thật và đã chết để làm chứng cho sự thật. Vậy Thiên Chúa là nguồn mọi điều thiện hảo. Xin cho chúng con không ngừng vươn tới Chúa bằng thái độ sống chân thật, yêu thương phục vụ. Xin giúp chúng con từ bỏ thói sống giả dối ích kỷ, biết thực hành lời Chúa với tất cả lòng yêu mến, hầu chúng con trở thành nhân chứng của tình thương, diễn tả vẻ đẹp thánh thiện của Chúa trong cuộc sống. Amen.
Đến khi nào con tìm thấy hạnh phúc ngay giữa gian trần con lòng và thân đau, thì Chúa không để mặc con mồ côi, ban đến muôn đời là an ủi tuyệt vời. Cha ban thánh thần là đấng bao giờ luôn ở cùng chúng con. Ngài là thần khí, là thần chân lý mà thế gian không biết. Ngài là nguồn tình yêu thương, nguồn ơn như thác ngàn. Ngài thật là vị tôn sư, tình yêu không bến bờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.